Chương 8. Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 1. Tính tất yếu khách quan và sự ra đời nhà nước xã hội chủ nghĩa. 1.1. Những tiền đề cho sự xuất hiện nhà nước xã hội chủ nghĩa. 1.1.1. Những tiền đề kinh tế. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa tỏ ra bất lực trong việc giải quyết các vấn đề nảy sinh của nền kinh tế và cứu vãn nền kinh tế khỏi các hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng. Quan hệ sản xuất tư bản theo kiểu truyền thống không còn phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Do vậy, mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ngày càng gay gắt và phức tạp hơn. Để giải quyết mâu thuẫn trên, cần có cuộc cách mạng thay đổi quan hệ sản xuất kiểu tư bản cũ, thiết lập một kiểu quan hệ sản xuất mới nhằm phù hợp với sự phát triển và đòi hỏi của lực lượng sản xuất. Đó là kiểu quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. 1.1.2. Tiền đề xã hội. Mâu thuẫn nội tại trong các nhà nước tư bản ngày càng trở nên gay gắt hơn, cụ thể là mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản, bộ phận chiếm giữ chủ yếu các tư liệu sản xuất chính trong xã hội, với giai cấp công nhân, lực lượng lao động chính yếu trong xã hội nhưng không có tư liệu sản xuất trong tay. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tư bản đã tạo điều kiện cho giai cấp công nhân ngày càng đông đảo về số lượng và tính kỷ luật, trở thành một giai cấp tiến bộ có khả năng lãnh đạo cuộc cách mạng vô sản. Ngoài ra còn xuất hiện các mâu thuẫn ngay trong nội bộ của giai cấp tư sản bởi quá trình cạnh tranh độc quyền làm phân hóa. 1.1.3. Tiền đề chính trị. Giai cấp được chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử giúp nhận thức đúng đắn các quy luật vận động và phát triển của xã hội là cơ sở lý luận để tổ chức và tiến hành cuộc cách mạng và xây dựng nhà nước xã hội mới. Ngoài những tiền đề cơ bản trên, yếu tố dân tộc và thời đại cũng tác động mạnh đến phong trào cách mạng của giai cấp công nhân. 1.2. Sự xuất hiện của nhà nước xã hội chủ nghĩa trong lịch sử. 1.2.1. Cách mạng tháng 10 Nga và sự ra đời nhà nước Nga Xô Viết xã hội chủ nghĩa. Cách mạng tháng 10 Nga thành công đã thiết lập nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, nhà nước Xô Viết. Theo Lenin, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, bằng các Xô Viết, quyền lực chính trị đã bao đời thuộc về thiểu số giai cấp thống trị đã chuyển sang tay đại đa số, đó là nhân dân lao động, đứng đầu là giai cấp công nhân. 1.2.2. Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Các nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu ra đời từ kết quả của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, Albany, Rumania, Ba Lan, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hungary, và ở châu Á, Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên. Các nhà nước này trong giai đoạn đầu tiên đều thực hiện chế độ quân chủ nhân dân, sau đó mới tiến hành các nhiệm vụ của chuyên chính vô sản. Ở nước ta, với thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 dẫn đến việc ra đời nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau khi chiến thắng thực dân Pháp năm 1954, miền Bắc được giải phóng, miền Nam vẫn tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ và Tây Sai nhằm hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước. Tháng 4 năm 1975, đất nước hoàn toàn giải phóng, Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 2. Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 2.1. Tính giai cấp. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là bộ máy để củng cố địa vị thống trị và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đảm bảo sự thống trị của đa số đối với thiểu số. Trong nhà nước xã hội chủ nghĩa tồn tại hai giai cấp cơ bản, giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Khác với các kiểu nhà nước trước đó, trong nhà nước xã hội chủ nghĩa các giai cấp trên liên minh chặt chẽ với nhau trong quá trình tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước. Liên minh trên đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và thống nhất với nhau về lợi ích. Chính vì vậy, những mâu thuẫn xung đột về lợi ích đều có thể giải quyết thông qua đại diện của mình tại các cơ quan quyền lực nhà nước. Do vậy, mâu thuẫn đối kháng giai cấp không còn phức tạp như các kiểu nhà nước trước đó. Ngoài hai giai cấp cơ bản nêu trên còn có tầng lớp trí thức và ở thời kỳ đầu, khi mới thành lập, còn tồn tại giai cấp đối lập, đó là giai cấp tư sản mới bị lật đổ trong các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa hay giai cấp địa chủ. Các giai cấp này dần dần bị cải tạo trong thời kỳ quá độ, giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội. Khi hoàn thành thời kỳ quá độ thì các giai cấp trên cũng không còn tồn tại. Xét về mặt giai cấp, nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước trong giai đoạn quá độ xã hội, có các giai cấp nhưng không đối kháng, áp bức và bóc lột tiến đến xã hội không còn đấu tranh và áp bức giai cấp. Và khi áp bức giai cấp mất đi, nhà nước sẽ bị tiêu vong. Nhà nước xã hội chủ nghĩa một mặt vẫn tồn tại trên cơ sở các quan hệ giai cấp không đối kháng, nhưng mặt khác, nó có chức năng xóa bỏ mâu thuẫn giai cấp, áp bức giai cấp trên cơ sở thực hiện sự bình đẳng về kinh tế. Chủ nghĩa Marx cho rằng giai cấp vô sản chiếm lấy chính quyền nhà nước và biến những tư liệu sản xuất trước hết thành sở hữu của nhà nước. Nhưng như vậy, giai cấp vô sản cũng tự thủ tiêu mình với tính cách là giai cấp vô sản, thủ tiêu hết thảy mọi sự khác biệt giai cấp và mọi sự đối lập giai cấp, đồng thời thủ tiêu cả nhà nước với tính cách là nhà nước. Chính vì vậy, nhà nước xã hội chủ nghĩa được gọi là nhà nước nửa nhà nước không còn nguyên nghĩa hay nhà nước tự tiêu vong, bởi nhà nước nguyên nghĩa, đúng nghĩa là nhà nước luôn tự bảo vệ cơ sở giai cấp của nó, bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, duy trì tình trạng áp bức giai cấp. 2.2 Tính xã hội. Về mặt vật chất, nhà nước xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu đối với tư liệu sản xuất, tạo tiền đề vật chất cho sự bình đẳng về mặt xã hội. Do vậy, nó có khả năng xóa bỏ chế độ bóc lột, áp bức giai cấp. Chính điều này tạo cơ sở cho tính xã hội của nhà nước xã hội chủ nghĩa khác hẳn so với các kiểu nhà nước khác và tiến bộ hơn bất kỳ kiểu nhà nước nào trong lịch sử. Xét về mặt xã hội, nhà nước xã hội chủ nghĩa tồn tại trên cơ sở xã hội rộng rãi hơn so với kiểu nhà nước trước đó, vì nó thể hiện lợi ích của số đông trong xã hội, bao gồm những người trực tiếp lao động tạo ra của cải cho xã hội. Sự tồn tại của nó không dựa trên các quan hệ xung đột, đấu tranh, áp bức giai cấp, cho nên việc thực hiện chức năng của nó có xu hướng giảm bạo lực, trấn áp. Với tư cách là người sở hữu tư liệu sản xuất trong xã hội, nhà nước xã hội chủ nghĩa có khả năng vật chất to lớn trong việc đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ các tầng lớp dễ bị tổn thương trong xã hội. 3. Hình thức của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 3.1 Hình thức chính thể của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Trong lịch sử, đã xuất hiện các hình thức phôi thai của nhà nước xã hội chủ nghĩa như Cộng sản Paris, Cộng hòa Xô Viết, chính thể dân chủ nhân dân. Các hình thức này đã đặt nền tảng cho hình thức của các nhà nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới hiện nay. Cộng sản Paris xóa bỏ chế độ đại nghị tư sản, thành lập các cơ quan mới. Hội đồng Cộng sản Paris là cơ quan quyền lực cao nhất, thành phần là các công nhân được nhân dân Paris bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, xóa bỏ hoàn toàn bộ máy của chính quyền tư sản, xóa bỏ hoàn toàn các đặc quyền của giai cấp tư sản. Cộng hòa Xô Viết. Các Xô Viết được thành lập theo sáng kiến của công nông binh. Các Xô Viết được tạo thành hệ thống các cơ quan hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Cộng hòa Xô Viết tập trung trong tay cả quyền lập pháp và quyền hành pháp. Nhà nước dân chủ nhân dân. Sự kết hợp các phương pháp hòa bình và bạo lực. Trong các nước đều tồn tại hình thức mặt trận đoàn kết dân tộc, dân chủ hơn so với nhà nước Xô Viết do đặc thù của hình thức mặt trận dân tộc đoàn kết, sử dụng một số chế định pháp lý mới và bổ sung những nội dung mới, thực hiện nguyên tắc bầu cử bình đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đối với các quốc gia đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trên thế giới hiện nay, hình thức chính thể của chúng theo cách phân loại cơ bản chính là Cộng hòa Dân chủ. Tuy nhiên, với những đặc điểm riêng của mình, chính thể trong nhà nước xã hội chủ nghĩa được gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa với các đặc điểm sau đây. Một là sự lãnh đạo của đảng Cộng sản đối với nhà nước, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của đảng. Hai là quyền lực nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc tập quyền, quyền lực nhà nước tập trung vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất do nhân dân thành lập. Ở Việt Nam, quyền lực nhà nước tập trung vào quốc hội, do đó các cơ quan nhà nước khác đều được thành lập trên cơ sở quốc hội và chịu trách nhiệm trước quốc hội. 3.2. Hình thức cấu trúc nhà nước xã hội chủ nghĩa. Trong nhà nước xã hội chủ nghĩa tồn tại cả hai loại hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất và liên bang. Ví dụ, Liên Xô trước đây là nhà nước liên bang, Việt Nam Trung Quốc là các nhà nước đơn nhất. Qua phần trình bày nói trên, có thể khẳng định rằng giữa các kiểu nhà nước hầu như không có sự khác biệt nhiều về hình thức cấu trúc, mà chung quy chúng thuộc về một trong hai loại đơn nhất hoặc liên bang. Sở dĩ không có sự khác biệt nhiều là vì yếu tố hình thức cấu trúc nhà nước hầu như không phản ánh gì về bản chất nhà nước, do đó hai nhà nước có bản chất hoàn toàn khác nhau vẫn có thể có sự tương đồng về mặt cấu trúc nhà nước. 3.3 Chế độ chính trị nhà nước xã hội chủ nghĩa. Với các đặc điểm về bản chất của mình, chế độ chính trị trong nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ có thể là chế độ chính trị dân chủ. Dân chủ xã hội khẳng định việc áp dụng và thực hiện các nguyên tắc sau. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, đảng Cộng sản lãnh đạo đối với nhà nước và xã hội, quyền lực nhà nước là thống nhất không phân chia. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa, nguyên tắc tập trung dân chủ. 3.4 Hình thức nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 3.4.1 Hình thức chính thể. Hình thức chính thể trong các nhà nước hiện đại là vấn đề rất quan trọng vì nó nói lên vấn đề quyền lực nhà nước thuộc về ai và từ đó nói lên được bản chất của nhà nước. Vì vậy, trong hiến pháp của các nhà nước hiện nay, đều dành những quy định ở những vị trí trang trọng để nói về chính thể của nhà nước. Theo Điều 1 Hiến pháp năm 1946 quy định, nước Việt Nam là nước dân chủ Cộng hòa. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo. Điều 4 Hiến pháp năm 1959 tiếp tục ghi nhận nguyên tắc quyền lực thuộc về nhân dân và các hình thức thực hiện quyền lực nhân dân, đồng thời nguyên tắc này tiếp tục được ghi nhận trong Điều 6 Hiến pháp năm 1980 và Điều 6 Hiến pháp năm 1992. Theo quy định của Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi bổ sung năm 2001, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Như vậy, qua các quy định của Hiến pháp Việt Nam được viện dẫn trên đây, chúng ta thấy rằng nhà nước Việt Nam có hình thức chính thể Cộng hòa dân chủ nhân dân trong thời kỳ đầu, còn hiện nay là chính thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. 3.4.2 Hình thức cấu trúc nhà nước. Nhà nước Việt Nam là nhà nước đơn nhất. Tính đơn nhất của nhà nước Việt Nam được thể hiện qua các quy định của Hiến pháp. Điều 2 Hiến pháp năm 1946 quy định nước Việt Nam là một khối thống nhất, Trung, Nam, Bắc không thể phân chia. Hiệp định Geneva năm 1954 mặc dù khẳng định nhà nước ta là một nước độc lập có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, song đã quy định nước ta thành hai vùng, vùng giải phóng hoàn toàn và vùng tạm đóng của quân Pháp trước khi rút về nước. Việc này không phải là phân chia đất nước mà chỉ là tạm thời và phải được thống nhất lại bằng cuộc tổng tuyển cử năm 1956. Tuy nhiên, Hiệp định Geneva đã bị phá hoại. Hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước không được tổ chức. Xét về mặt chính trị, giới tuyển quân sự tạm thời không phải là biên giới quốc gia, mặc dù là lãnh thổ thống nhất của một nhà nước, nhưng ở miền Nam đã tồn tại nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. Do đó, trên thực tế pháp lý quốc tế, về mặt cấu trúc ở nước ta lúc bấy giờ, tồn tại hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc và Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam. Tiếp theo đó, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam được thành lập. Hiến pháp năm 1980 và 1992 tiếp tục khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển, vùng trời. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nhà nước có quyền lực tập trung, có một hiến pháp, có một hệ thống pháp luật, một hệ thống bộ máy nhà nước, công dân có một quốc tịch, một chủ quyền quốc gia thống nhất trên toàn lãnh thổ. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có một lãnh thổ duy nhất, lãnh thổ này được chia thành các đơn vị hành chính trực thuộc. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau. Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã, thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện và thị xã, huyện chia thành xã, thị trấn, thành phố thuộc tỉnh, thị xã chia thành phường và xã, quận chia thành phường. Các cơ quan nhà nước Việt Nam được tổ chức và hoạt động về cơ bản dựa trên lãnh thổ của các đơn vị hành chính nói trên. 3.4.3 Chế độ chính trị. Chế độ chính trị ở nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là chế độ chính trị dân chủ, nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Hình thức chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền lực ở nước ta là dân chủ gián tiếp. Ở nước ta, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, do nhân dân cả nước bầu ra, quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước. Thông qua Quốc hội nhân dân, thực hiện quyền làm chủ của mình, Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra, quyết định những vấn đề quan trọng nhất ở địa phương. Ngoài hình thức dân chủ đại diện, ở nhà nước ta, nhân dân còn thực hiện quyền làm chủ của mình bằng hình thức dân chủ trực tiếp. Đó là việc nhân dân thực hiện quyền bầu cử để lựa chọn ra các đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Nhân dân trực tiếp tham gia vào hoạt động của nhà nước thông qua các hoạt động góp ý xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước bằng quyền trưng cầu dân ý, quyền bãi miễn các đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. 4. Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Xét về bản chất, nhà nước xã hội chủ nghĩa khác với các kiểu nhà nước chủ nô phong kiến tư sản, bởi vì nhà nước xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên cơ sở kinh tế là kiểu quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, được đặc trưng bởi chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu, dưới hai hình thức là sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể. Là nhà nước mang bản chất dân chủ thực sự, bản chất dân chủ của nhà nước xã hội chủ nghĩa được thể hiện tập trung trong các chức năng của mình. 4.1 Chức năng đối nội của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 4.1.1 chức năng tổ chức và quản lý kinh tế. Cái đảm bảo cho sự chiến thắng của chủ nghĩa xã hội so với chủ nghĩa tư bản là giai cấp công nhân và nhân dân lao động phải đưa ra được kiểu tổ chức lao động sao cho có năng suất cao hơn so với chủ nghĩa tư bản. Có như vậy, những ưu điểm, ưu việt về chủ nghĩa xã hội mới được phát huy trên thực tế. Tổ chức và quản lý nhà nước về kinh tế là sự quản lý đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân bằng quyền lực nhà nước, thông qua pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, cơ chế, lực lượng vật chất trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Để thực hiện chức năng trên, nhà nước phải tập trung làm tốt các nhiệm vụ cụ thể sau đây. Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải chủ động trong việc hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế, gắn chặt mối quan hệ mật thiết giữa chiến lược phát triển bên trong nội bộ quốc gia với phát triển kinh tế đối ngoại. Chiến lược phát triển bên trong phải phát huy cao độ nội lực, sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực phát triển, đồng thời ra sức khai thác ngoại lực, tạo được những động lực chính đủ sức phát triển bền vững. Nhà nước chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Nhà nước đóng vai trò điều hành kinh tế vĩ mô, tôn trọng các yêu cầu khách quan của nền kinh tế, tạo môi trường pháp lý và cơ chế chính sách thuận lợi để phát huy những nguồn lực cho xã hội, cho phát triển, đảm bảo các chủ thể kinh doanh hoạt động bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, công khai và minh bạch, có trật tự kỷ cương. 4.1.2 chức năng xã hội của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 4.1.2.1 khái niệm chức năng xã hội của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chức năng xã hội thể hiện bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Mục đích của việc thực hiện chức năng này của nhà nước nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân, thỏa mãn về nhu cầu đời sống ấm no, hạnh phúc và công bằng xã hội. Nhà nước điều hòa các mối quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, đảm bảo cho chúng không chứa đựng những mâu thuẫn đối kháng, triệt tiêu lẫn nhau. Ngược lại, chúng thống nhất với nhau để cùng được thỏa mãn trên cơ sở bảo vệ lợi ích của con người, đảm bảo lợi ích của toàn xã hội. Chức năng xã hội của nhà nước xã hội chủ nghĩa có vị trí quan trọng trong các chức năng đối nội. Nó làm cho nhà nước xã hội chủ nghĩa khác hẳn về bản chất so với nhà nước tư sản. Nhà nước phát triển kinh tế, xây dựng xã hội nhằm đạt đến mục đích cao cả, sự giàu mạnh của cả cộng đồng dân tộc và sự phát triển toàn diện hài hòa của mỗi công dân, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh là mục đích của việc thực hiện chức năng xã hội của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong giai đoạn phát triển hiện nay của nhà nước xã hội chủ nghĩa, chức năng xã hội của nhà nước vừa là mục tiêu của các chức năng khác, vừa là phương tiện để thực hiện các chức năng khác, nhất là trong quan hệ với chức năng kinh tế. Các chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa quy định lẫn nhau, tác động ràng buộc lẫn nhau, thực hiện chức năng xã hội phải tính đến sự tác động tích cực của nó vào các quá trình phát triển kinh tế và ngược lại. Thực hiện chức năng kinh tế phải tính đến hiệu quả về mặt xã hội và ở khía cạnh phát triển kinh tế xã hội, chức năng kinh tế chiếm vị trí trung tâm. Đây là một thực tế khách quan mà nhà nước xã hội chủ nghĩa phải tuân thủ. 4.1.2.2 Nội dung có cơ bản của chức năng xã hội. Xác định phạm vi lĩnh vực xã hội mà nhà nước tác động trên thực tế là việc làm rất khó khăn, bởi vì lĩnh vực xã hội của đời sống xã hội thật rộng lớn, phong phú và đa dạng. Lĩnh vực xã hội chịu sự tác động của hoạt động nhà nước lại luôn thay đổi theo thời gian, ứng với mỗi giai đoạn phát triển cụ thể của đất nước. Hơn nữa, phạm vi các lĩnh vực xã hội mà nhà nước tác động luôn được mở rộng cùng với sự phát triển của kinh tế. Với mục đích xem xét một cách khách quan toàn diện những phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước trong lĩnh vực xã hội, chúng ta có thể khái quát chức năng xã hội của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên một số lĩnh vực cụ thể sau đây. Chức năng xã hội trong lĩnh vực văn hóa. Văn hóa là nền tảng tinh thần, trên đó các mối quan hệ giữa các thành viên trong xã hội được xây dựng và phát triển. Văn hóa gắn liền với phát triển là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị và xã hội. Sự thành công hay thất bại của một chiến lược phát triển, sự hưng thịnh của một quốc gia phụ thuộc vào việc văn hóa được nhận thức và sử dụng như thế nào trong phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa luôn luôn xác định nhiệm vụ phát triển văn hóa để thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Đối với nước ta, qua tổng kết lý luận thực tiễn 20 năm đổi mới, báo cáo chính trị Đại hội khóa 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phát triển văn hóa gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển kinh tế xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động quản lý văn hóa của nhà nước ta hiện nay tập trung vào 3 lĩnh vực quan trọng tạo nên diện mạo văn hóa Việt Nam đương đại là xây dựng môi trường, lối sống và đời sống văn hóa phát huy tinh thần tự nguyện, tính tự quản và tự chủ của nhân dân, phát huy mạnh mẽ tiềm năng, khuyến khích sáng tạo văn học, nghệ thuật, tạo ra những tác phẩm công trình có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có ảnh hưởng và tác động tích cực sâu sắc đến đời sống tinh thần của xã hội, những giá trị văn hóa đỉnh cao trong nền văn hóa Việt Nam, đầu tư toàn diện cho văn hóa, nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, xây dựng những công trình văn hóa lớn tiêu biểu cho thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo tồn và phát huy văn hóa, văn nghệ dân gian, tích cực mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa. Chức năng xã hội trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Giáo dục đào tạo là lĩnh vực thuộc hạ tầng cơ sở kinh tế xã hội, giữ vai trò trọng yếu trong việc phát triển của đất nước. Hiện nay các nhà nước đều coi phát triển con người là nhân tố quyết định sự phát triển xã hội, lấy con người làm trung tâm phát triển kinh tế xã hội. Ở nước ta, vấn đề giáo dục đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu trong mọi thời kỳ phát triển xã hội của nhà nước. Công tác giáo dục đào tạo luôn chiếm vị trí ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chương trình hoạt động của nhà nước ta qua các giai đoạn phát triển cụ thể của mình. Trong mỗi thời kỳ phát triển của đất nước, nhà nước đã vận dụng tối đa những thuận lợi của hoàn cảnh để tập trung sức lực và tài lực để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Chính sách phát triển giáo dục đào tạo được vạch ra theo những tiêu chí cụ thể, mục tiêu rõ ràng, có khả năng thực hiện trên thực tế. Nhà nước giữ vai trò chủ động trong việc lựa chọn các ưu tiên trong phát triển giáo dục phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và tập trung nâng cao chất lượng của các cấp học ưu tiên. Hiện nay trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nhà nước ta cần xác định tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau: đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, phương pháp giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thiện hệ thống đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện xã hội hóa giáo dục, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo. Chức năng xã hội trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Nhà nước xác định khoa học và công nghệ đóng vai trò then chốt trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác định phương hướng phát triển khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay là nâng cao năng lực của khoa học xã hội và nhân văn, thường xuyên tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận, tiếp tục góp phần làm sáng tỏ những nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do dân, của dân, vì dân, dự báo tình hình và xu thế phát triển của thế giới, khu vực và trong nước, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Phát triển khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ theo hướng tập trung nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, phát triển công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, phát triển hệ thống thông tin quốc gia về nhân lực và công nghệ, đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chức năng xã hội trong lĩnh vực lao động. Lao động là hoạt động cao nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Lao động có năng suất chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Lời nói đầu của Bộ Luật Lao động. Với ý nghĩa quan trọng đó, quan hệ lao động luôn được nhà nước quan tâm điều chỉnh bằng pháp luật. Luật lao động thúc đẩy sản xuất phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước. Trong phạm vi chức năng xã hội của mình, nhà nước hướng sự can thiệp của mình vào các vấn đề lớn thuộc lĩnh vực lao động gồm chính sách việc làm, chính sách điều tiết phân phối và chính sách bảo hiểm xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, nên nhà nước luôn có những chính sách tiến bộ dân chủ, bảo vệ quyền của người lao động. Từ góc độ quyền con người, quyền lao động luôn được nhà nước xã hội chủ nghĩa tôn vinh và bảo vệ. Hoạt động của nhà nước trong lĩnh vực lao động được xác định theo những định hướng sau. Nhà nước đảm bảo quyền lao động của công dân, quyền tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp, học nghề và nâng cao trình độ nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo. Nhà nước thống nhất quản lý nguồn nhân lực và quản lý lao động bằng pháp luật, có chính sách để phát triển phân bổ nguồn nhân lực, phát triển đa dạng các hình thức sử dụng lao động và dịch vụ việc làm. Nhà nước hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và ổn định cùng nhau, hợp tác về sự phát triển của doanh nghiệp. Nhà nước khuyến khích việc quản lý lao động dân chủ, công bằng, văn minh. Nhà nước có chính sách ưu đãi về giải quyết việc làm để thu hút và sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số. Nhà nước có chính sách khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để giải quyết việc làm cho người lao động. Nhà nước khuyến khích việc trả lương theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định. nhà nước quy định chính sách và bảo hiểm xã hội nhằm từng bước mở rộng và nâng cao việc đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động và gia đình trong các trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, hết tuổi lao động, chết, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm, gặp rủi ro hoặc có khó khăn khác. Hoạt động của nhà nước ta từ thời kỳ thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay đều lấy việc bảo đảm quyền lao động của công dân làm nội dung cốt lõi của các chính sách lao động. Mục đích của các chính sách lao động là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân lao động. Nhà nước luôn chủ động trong việc ban hành những chính sách phù hợp tạo ra thị trường lao động có tổ chức để nhân dân có thể tìm kiếm việc làm. Nhà nước khuyến khích áp dụng nguyên tắc làm theo năng lực, hưởng theo lao động, nguyên tắc đánh giá đúng đắn công bằng sức lao động mà người lao động bỏ ra. Chức năng xã hội trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội. Đây là lĩnh vực tập trung các vấn đề tiêu cực của xã hội mà nhà nước và xã hội phải kiên quyết đấu tranh loại trừ, là ranh giới pháp lý giữa cái tích cực, sự hoạt động bình thường của mỗi chủ thể với cái tiêu cực, những vi phạm xâm phạm đến hoạt động bình thường đó, nhân tố gây mất ổn định xã hội. Bảo đảm trật tự an toàn xã hội là hoạt động của nhà nước nhằm điều hòa lợi ích giữa các tầng lớp trong xã hội, giữ gìn và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Bảo đảm hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, bảo đảm trật tự an toàn xã hội thể hiện sức mạnh của nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và mọi vi phạm pháp luật khác, trong việc đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội. Quan điểm của nhà nước xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực này luôn nhất quán rõ ràng, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hoạt động bình thường của các tổ chức cơ quan nhà nước, thiết lập trật tự công cộng, kiên quyết đấu tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực, những vi phạm pháp luật và tội phạm. Nhà nước tạo điều kiện cho công dân tham gia trực tiếp vào công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội hoặc thông qua các tổ chức xã hội và các nhà nước xác định trách nhiệm trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chuẩn mực các mối quan hệ xã hội giữa công dân, tổ chức và xã hội, công nhận và giữ gìn những phong tục tập quán tốt đã hình thành và phát triển trong nhân dân, khuyến khích các hiện tượng xã hội lành mạnh, làm cho đời sống nhân dân thêm phong phú, phát huy bản sắc dân tộc, kiên quyết trừng trị áp dụng chính sách hình sự và các biện pháp trách nhiệm pháp lý để trừng trị và giáo dục người phạm tội và các chủ thể của các vi phạm pháp luật khác. Chức năng xã hội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường tự nhiên. Môi trường liên quan chặt chẽ với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sinh thái đang trở thành nguyên tắc pháp lý trong mọi chính sách của nhà nước. Bằng pháp luật, nhà nước tích cực chủ động áp dụng các chính sách bảo vệ cải tạo và tái sinh các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải thiện môi trường. Nhà nước nghiêm cấm mọi hành động hủy diệt tài nguyên và hủy hoại môi trường. Nội dung của lĩnh vực hoạt động này của nhà nước được thể hiện. Nhà nước thống nhất quản lý bảo vệ môi trường, lập quy hoạch bảo vệ môi trường, xây dựng tiềm lực cho hoạt động bảo vệ môi trường. Nhà nước có chính sách khuyến khích đầu tư công nghệ mới, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, năng lực công nghệ ít hoặc không có chất thải, công nghệ tái sử dụng hoặc xử lý chất thải phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước. Nhà nước mở rộng mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với các nước trên thế giới, các tổ chức và cá nhân nước ngoài. Nhà nước áp dụng các chính sách bảo vệ khai thác hợp lý và sinh lợi các nguồn lợi thiên nhiên. Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, phổ biến khoa học và pháp luật về bảo vệ môi trường, xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ môi trường. Hiện nay xuất phát từ sự nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của môi trường sinh thái, gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội, công tác bảo vệ môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên ngày càng thu hút sự quan tâm của nhà nước và xã hội. Nhà nước đã cụ thể hóa hoạt động này bằng hệ thống pháp luật, quy định chính sách cụ thể trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, áp dụng đa dạng những hình thức khác nhau để thực hiện. Quá trình xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường được hình thành và phát triển. Công tác hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ môi trường trong nước, khu vực và toàn cầu đã được chú trọng đúng mức. Bảo vệ môi trường xã hội, dân số di dân đô thị hóa, dân số, số lượng dân cư, mức độ tăng dân cư, mật độ dân cư, phân bố dân cư là điều kiện thường xuyên tất yếu của sự phát triển xã hội. Dân số ảnh hưởng đến người lao động, đến tổ chức phân công lao động xã hội và ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế đất nước, đến việc phân phối sản phẩm làm ra trong xã hội, ảnh hưởng đến mức sống của nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, nhà nước đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân số. Nhà nước thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình bằng cách làm tốt chính sách đối với phụ nữ, nâng cao vai trò của họ trong hoạt động kinh tế xã hội, làm chủ gia đình, nuôi dạy con cái. Khuyến khích tạo điều kiện cho mọi người thực hiện kế hoạch hóa gia đình bằng những biện pháp hữu hiệu của nhà nước. nhà nước thực hiện chính sách phân bố lại dân cư cho hợp lý giữa các vùng kinh tế, lãnh thổ, tăng dân cư trên địa bàn có tính chiến lược về kinh tế, an ninh quốc phòng, giảm bớt sức ép về lao động và dân số đối với một số đô thị lớn, phát triển đô thị mới để giảm bớt công nghiệp và dân cư trong toàn quốc phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chức năng xã hội trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, hạt nhân của xã hội là gia đình, quan điểm của nhà nước ta đối với lĩnh vực hôn nhân và gia đình nhất quán từ trước đến nay là giải phóng phụ nữ, đảm bảo sự bình đẳng giới, tạo điều kiện cho gia đình phát triển theo hướng hiện đại và giữ gìn bản sắc truyền thống dân tộc ta, phát triển gia đình bền vững, kế thừa và phát huy đặc điểm truyền thống dân tộc về gia đình, kết hợp với chính sách bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật, phát huy trách nhiệm của gia đình đối với cộng đồng, đối với xã hội. Hoạt động của nhà nước trong lĩnh vực này theo những định hướng sau: đảm bảo chế độ hôn nhân tự nguyện giữa nam và nữ, chế độ một vợ một chồng, chế độ bình đẳng nhằm xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, áp dụng chính sách ưu tiên đối với gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình khuyết tật, thực hiện chính sách hỗ trợ về kinh tế xã hội đối với gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, thực hiện chính sách cải thiện điều kiện sinh hoạt vật chất và tinh thần của các gia đình, nâng cao vai trò trách nhiệm của gia đình đối với thành viên của mình, phối hợp giữa gia đình và cộng đồng trong giáo dục con cái thành công dân tốt, đấu tranh bài trừ tệ nạn, hủ tục xuống cấp về đạo đức lối sống của một số gia đình. Thực hiện một số chính sách nhà nước trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình như chính sách kế hoạch hóa gia đình, chính sách xóa đói giảm nghèo, chính sách trợ cấp khó khăn. Chức năng xã hội trong lĩnh vực tôn giáo tín ngưỡng. Chính sách tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước luôn nhất quán cả về phương diện pháp luật và thực tiễn. Một mặt nhà nước tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, có thái độ đúng đắn với những mặt tích cực của tôn giáo tín ngưỡng, xác định mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, bảo vệ nơi thờ tự các tín ngưỡng và tôn giáo. Mặt khác, nhà nước xác định rõ ràng khuôn khổ của pháp luật cho hoạt động của các tín ngưỡng tôn giáo, kiên quyết chống lại các hành vi vi phạm pháp luật, đi ngược lại quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, của xã hội, đấu tranh loại trừ những tín ngưỡng mang tính mê tín dị đoan, gây hậu quả xấu đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, thực hiện đoàn kết toàn dân, không phân biệt sự khác nhau về tôn giáo tín ngưỡng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm cho hoạt động sinh hoạt bình thường của tôn giáo đúng chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước, hạn chế xóa bỏ mọi vi phạm chính sách tôn giáo, cũng như mọi âm mưu, thủ đoạn, lợi dụng tôn giáo kích động gây hận thù, chia rẽ dân tộc, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo yêu cầu pháp luật được pháp luật bảo hộ, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo. Chức năng xã hội trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, chính sách bảo đảm xã hội, cứu trợ xã hội, cứu đói xã hội. Đây là chính sách mang tính nội dung đặc trưng của hoạt động nhà nước trong lĩnh vực xã hội, nhằm đảm bảo thu nhập và một số điều kiện sống thiết yếu khác cho nhân dân khi họ gặp khó khăn. Thực hiện chính sách này, nhà nước thể hiện vai trò phân phối và phân phối lại của cải vật chất trong xã hội, tạo điều kiện cơ hội để người dân được sống tốt hơn nhờ vào sự trợ giúp của nhà nước. Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của nhà nước, chúng ta luôn thực hiện vai trò điều tiết thu nhập của nhân dân, phân phối lại những sản phẩm làm ra trong quá trình sản xuất của cải vật chất của xã hội. Mục đích của chính sách nhà nước trong lĩnh vực này là nhằm đảm bảo cuộc sống cho mọi người trên cơ sở bình đẳng và công bằng giữa các thành viên trong xã hội. Các hoạt động bảo đảm xã hội phát triển theo hướng đa dạng, phong phú về hình thức và nội dung. Đối tượng được hưởng chính sách bảo đảm xã hội được mở rộng, nguồn lực thực hiện chính sách xã hội, nhà nước, cộng đồng, cá nhân, viện trợ của nước ngoài, nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người hoạt động cách mạng, giúp đỡ người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, quy định chế độ bảo hiểm đối với viên chức nhà nước, những người làm công ăn lương và khuyến khích các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động. Nhà nước áp dụng chính sách xóa đói giảm nghèo nhằm thu hẹp diện đói nghèo, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo và phân hóa nhân giàu nghèo. Chính sách xóa đói giảm nghèo đảm bảo xã hội được xây dựng và thực hiện trên cơ sở kinh tế xã hội là yếu tố quan trọng thúc đẩy xã hội phát triển. Nhà nước chủ trương xã hội hóa trong việc thực hiện các chính sách xã hội ở lĩnh vực này, điều đó đã trở thành hiện thực và ngày càng hoàn thiện. Chức năng xã hội trong lĩnh vực dịch vụ công cộng, y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, thể dục thể thao. Nhà nước đầu tư phát triển và thống nhất quản lý sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân, quan điểm phục vụ nhân dân, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn nhất quán không thay đổi. Phương hướng hoạt động của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở lĩnh vực trên được xác định tại báo cáo chính trị Đại hội 10 của Đảng như sau. xây dựng hoàn chỉnh hệ thống chính sách bảo đảm dịch vụ công cộng thiết yếu, bình đẳng cho mọi người dân, xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng, tăng cường nguồn lực đầu tư của nhà nước để phát triển các lĩnh vực xã hội và thực hiện các mục tiêu xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa, đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ và cải thiện giống nòi, đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng, xây dựng cơ sở dịch vụ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước phát triển các dịch vụ công cộng. Chức năng xã hội của nhà nước ta đang ở trong giai đoạn chuyển đổi phù hợp với vai trò của nhà nước trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, xuất phát từ bản chất của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhà nước ta luôn chủ động trong việc điều chỉnh nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện những phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của những tiến bộ xã hội. Khả năng tự đổi mới của nhà nước là nhân tố chủ quan có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc hình thành và phát triển chức năng xã hội của nhà nước. 4.2. Chức năng đối ngoại của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 4.2.1. Chức năng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn liền với bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự kết hợp đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược phản ánh yêu cầu khách quan, quy luật đã được thực tiễn hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam khẳng định. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, Đảng Cộng sản Việt Nam, trên cơ sở phân tích tình hình trong nước và quốc tế, Đảng ta dự báo chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp lật đổ, ly khai, hoạt động khủng bố, những tranh chấp về biên giới lãnh thổ và các tài nguyên thiên nhiên, đấu tranh giữa chủ nghĩa đơn phương, đơn cực và bá quyền với các lực lượng chống lại vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ mục tiêu nội dung của quản lý nhà nước về quốc phòng nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện ngày càng hiện đại, nhằm bảo vệ vững chắc tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị xã hội, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phấn đấu giảm tội phạm, lập lại trật tự kỷ cương xã hội, tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt, gắn nhiệm vụ quốc phòng an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại, tăng cường tiềm lực sức mạnh quốc phòng và an ninh của đất nước, đổi mới tổ chức xây dựng công nghiệp quốc phòng nằm trong hệ thống công nghiệp quốc gia theo hướng vừa phục vụ quốc phòng, vừa phục vụ dân sinh, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân theo hướng cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với đảng, nhà nước và gắn bó mật thiết với nhân dân. 4.2.2. Chức năng mở rộng quan hệ đối ngoại vì sự phát triển của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xã hội chủ nghĩa thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế vì hòa bình, độc lập, hợp tác và phát triển. Nội dung của chức năng được cụ thể hóa trên các phương diện hoạt động cơ bản sau đây: chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng hệ thống pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán, ổn định, minh bạch, tạo hành lang pháp lý cho việc ký kết các hiệp định hợp tác kinh tế và thực hiện những cam kết quốc tế, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, kiên trì thúc đẩy giải quyết bằng phương pháp thương lượng hòa bình các tranh chấp quốc tế với các nước có liên quan trên tinh thần bình đẳng, hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế, quan hệ đoàn kết hợp tác với các nước, các tổ chức phi chính phủ quốc gia và quốc tế, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới theo phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, tạo thế chủ động về chính trị trong cuộc đấu tranh chung vì quyền con người trên trường quốc tế, đối thoại về nhân quyền với các cá nhân, các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực có sự quan tâm đến vấn đề này theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng, độc lập, chủ quyền của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, kiên quyết đấu tranh làm thất bại các âm mưu và hành động diễn biến hòa bình, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định của Việt Nam. 5. Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa có điểm đặc trưng cơ bản nhất là nó được tổ chức theo nguyên tắc tập trung xã hội chủ nghĩa. Quyền lực nhà nước tập trung thống nhất vào trong tay của cơ quan đại diện. Cơ quan này phải do nhân dân bầu ra, thể hiện nguyện vọng và ý chí của nhân dân. Ví dụ trong bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay, tại Điều 83 Hiến pháp quy định, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặc dù quyền lực nhà nước tập trung thống nhất vào trong tay cơ quan đại diện, nhưng để bảo đảm hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, thì vẫn cần có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện quyền lực nhà nước. Ví dụ ở nước ta, về nguyên tắc, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nhưng Quốc hội không tự mình thực hiện toàn bộ quyền lực nhà nước, mà Quốc hội giao cho Chính phủ thực hiện quyền hành pháp, tòa án thực hiện quyền tư pháp, nhưng các cơ quan này phải do Quốc hội tổ chức ra và phải chịu sự kiểm tra giám sát của Quốc hội. Như vậy, điểm khác biệt rõ nét trong việc tổ chức bộ máy nhà nước và thực hiện quyền lực của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa so với bộ máy nhà nước tư sản là cơ quan đại diện, ví dụ Quốc hội, nhận quyền lực trực tiếp từ nhân dân, sau đó phân công cho các cơ quan khác để thực hiện quyền lực nhà nước. Chính vì được tổ chức theo nguyên tắc tập trung quyền, nên trong bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa có một thiết chế đặc biệt không thể tìm thấy trong bộ máy nhà nước tư sản, đó là cơ quan Viện Kiểm sát. Cơ quan này hình thành theo ý tưởng ban đầu của Lenin, đóng vai trò như cơ quan giúp cho cơ quan đại diện Xô Viết thực hiện quyền giám sát, có cơ cấu tổ chức nhỏ gọn, nhưng dần về sau trong quá trình phát triển của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa, thì cơ quan Viện Kiểm sát phát triển thành một hệ thống đồ sộ. Song đến hiện nay, riêng đối với tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam, theo xu hướng cải cách tư pháp trong thời gian tới, thì cơ quan kiểm sát có thể trở thành viện công tố, trực thuộc chính phủ, chứ không tồn tại như một hệ thống độc lập.